Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại diện cho Tam Bảo trao quy giới cho mình truyền thông của mình. Nên nó ghi nó có thể đến như anh thân cô quy y xong 50 năm mới gặp trở lại, và gặp trong giây phút những ngày cuối cùng. Từ đó cô mới tin là cái sự quy y và giữ giới rất là thiêng liêng. Em rõ chưa này? Cho nên điều kiện thứ nhất là hiếu dưỡng ba mẹ. Điều thứ hai là quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm. Thì muốn thọ trì năm giới cấm này các em phải hiểu, nó đặt đến cái luật công bằng. Ai cũng thích, cũng sợ bị giết hại, bị tổn thương. Cho nên chúng ta lấy lòng mình mà suy lòng người. Ai cũng sợ bị giết, cho nên đừng giết hại chúng sinh. Thứ nhất là loài người, thứ hai là hạn chế những loài vật. Và nếu nhìn một cách sâu xa nữa thì đã nhiều đời chúng sinh đã từng là thân quý của mình. Cho nên không nỡ. Khi mà một người thọ Bồ Tát giới, có nghĩa là coi chúng sinh nam là cha, chúng sinh nữ là mẹ. Cho nên vị Bồ Tát xuất gia không thể nào ăn thịt lại cha và mẹ của mình. Tức là tiền kiếp là cha mẹ của mình. Thì ở Theravada, quý sư có thể là đi khất thực, người ta cúng gì ăn nấy. Còn thời Phật cũng vậy. Nhưng mà khi ăn như vậy, phải coi như là trong thời đói kém, ăn thịt của thân nhân mình vậy. Cho nên không có cởi lòng ăn ngon tham cầu. Thì hiểu được cái đó thì chúng ta giữ cái giới bất sát, mà không giết người và tôn trọng luôn cái mạng sống của mình, chứ không có giết mình nữa. Đó, không? Đó là một trọng tội. Thứ hai thì sao thân mạng là tài sản. Tài sản mình thì chúng ta cũng phải giữ gìn tiết kiệm. Tài sản người cũng không có phá hủy, không có xâm phạm nếu người ta không có đồng ý. Điều thứ ba nữa là giới ngoại tình. Giới này rất khó giữ. Tại sao khó vậy? Tại vì không phải chúng ta mới sinh một đời này, mà nhiều đời luân hồi rồi. Có những người tự nhiên mình gặp mình thương, có những người mình gặp mình ghét. Cho nên cái tình cũ nó gặp nhau và tự nhiên nó xúc động. Mà nhớ thôi thì đời này mà mình gặp nhau thì biết đó là cái duyên xưa thôi. Cho nên cố gắng giữ giới này. Chứ nếu mà để cái giới phạm giới này rồi thì gia đình chúng ta tan nát hết. Khi mà đề ra rồi thì phải nhớ cái ngoại tình, nó làm cho chúng ta thống khổ. Vạn ác dâm vi thủ, vạn thiện hiếu vi tiên. Có người muôn điều lành thì hiếu là đầu tiên, mà muôn điều dữ bắt xuất từ cái tà dâm mà ra. Cho nên người Phật tử phải tà, không được ngoại tình. Còn người tu sĩ xuất gia thì cấm hẳn chuyện dâm dục. Vì đi con đường giải thoát, coi chúng sinh nam là cha, chúng sinh nữ là mẹ, thì dứt khoát là không có cái vụ này. Quý vị hiểu chứ? Điều thứ tư nữa là không dấu sáng, không ly gián, không nói những lời làm tổn thương người khác. Thì trong cái giới mà sát nhân đó là mình không giết người, nhưng mà chúng ta có thể giết người ta bằng một lời nói. Cho nên cẩn trọng điều này. Cô đọc một tờ báo, thấy con bé đó nó 5 tuổi, nó bị tào. Thì ba má nó mới sinh thằng em trai. Thì khi nó đi học mẫu giáo về thì bà hàng xóm bà mới nói: tiêu mày rồi, nay là có em rồi. Có nghĩa là ba má không có thương nữa, là kinh cái đứa em hơn nó. Thì con bé này nghe nói nó tủi thật. Cho nên rồi thấy mà thấy thiệt, nói như vậy là thấy thiệt. Thấy ba má là súng nhau chăm sóc cái thằng nhỏ xíu. Thì dĩ nhiên đứa bé mà nó còn nhỏ xíu thì ba má cũng tinh tiêu hơn. Rồi cái gì phải mà nói giỡn, la lớn ba má cũng rầy. Cái gì cũng rầy mà cứ là tinh tiêu thằng nhỏ. Giờ nó mới thấy rõ là bà hàng xóm bà cứ chọc, bà nói là mày xuống rồi, xuống hạng rồi. Đứa em mới là cục cưng trong nhà. Thì khi đó nó hành động cái rất là bình thường. Nó ôm ẩm cái thằng bé nó quăng ra qua lan can. Và cái lan can nó trên độc tư. Dĩ nhiên là thằng bé chết. Như vậy thì đứa bé này sau này lớn lên nó ân hận suốt đời. Ba má cũng rất đau khổ. Ai là người giết đứa bé này? Chính bà hàng xóm. Chứ có để ý không? Mà chúng ta nhiều khi cái lời nói chúng ta vừa bãi, chúng ta chỉ thấy thôi à. nói một lời trêu chọc như vô hại, giống như mình đi qua cánh đồng, cánh rừng khô vậy, mình quăng cái tàn thuốc, lát cái cháy rừng mà nó, tôi quăng tàn thuốc có chút xíu mà nó cháy là tại nó, không đâu, phát nguồn từ tàn thuốc này, cho nên cẩn trọng giới này rất là nặng. Thế anh có để ý, nhiều khi mình nói một câu là ta chết đứng luôn này. Nghe một cái chuyện tốt của người ta thì chúng ta nghi ngờ, nhưng mà nghe một chuyện xấu là mình tin liền, mình tin xong là chúng ta còn thêm nắm giọng muối luôn nữa, rồi chúng ta nói riết thì người ta chịu hết nổi, người ta sẽ chết vì những lời nói đó. Em nhớ là Đức Phật nói một cái câu thế này: ngày tin tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Mình mà mình dòm mình thương còn không nói là Phật tin, cho nên chúng ta mới theo Phật. Như vậy mà mình không tin những người xung quanh mình, em có để ý không? Chỉ nghi ngờ, mình dòm thấy lúc nào cũng mở miệng chê bai người ta, tại sao mình không thể giống như Phật được, tin, tự tin một chút. Phải không này? Mình tin mình biết chữ mình mới gắn đi học, mình tin mình có thể biết lái xe mình mới gắn đi học lái xe, rồi mình tin mình có khả năng thành Phật mình mới đi gắn tu đi thành Phật chứ. Như vậy mà chúng ta sẵn sàng là trụ rủa thiên hạ, cứ chê người ta thôi, phải khuyến khích người ta chứ. Thế em để ý không? Như vậy thì những người mà họ xấu quá, tánh họ không có thể nào mà sửa đổi được, người đó đã đọa tâm rồi. Mà người quá tốt đi thì họ đã sinh lên cõi thiên, chẳng hạn như bà Hoàng hậu Maya, khi sinh ra Đức Phật thì với cái phước báo sinh ra một người con như thế đó, cho nên bà không còn duyên ở cõi người mà sinh lên cõi trời. Cũng như giờ có những người mà họ giàu, em thấy họ đang ở Việt Nam, họ có từ 500, 1 triệu đô la là họ qua Mỹ, họ qua cả gia đình. Mà họ còn ở Việt Nam mà là gì, họ còn thiếu tiền á, chứ đủ tiền họ đã bay qua đây rồi. Như vậy thì với những người phước báo hoàn hảo họ sinh lên cõi thiên, với những người nghèo quá, đó là xấu quá thì họ sẽ đọa tam đồ. Mà khi còn lình bình ở cõi người như vậy có nghĩa là nửa xấu nửa tốt. Chúng ta phải khuyến khích cái phần tốt để họ vươn lên. Cho nên nói xấu người ta, ly gián người ta, chuyện ít xích ra nhiều, là những điều đó họ tổn thương dữ lắm. Cho nên cái khẩu nghiệp, trong 10 nghiệp đi xuống địa ngục thì khẩu nghiệp chiếm hết 4 rồi, mà chúng ta hay sử dụng điều này. Trong khi Đức Phật á, em chỉ nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Và đến ngay với ông Ưng Quật Ma La là cái người mà giết được cả trăm người, Phật vẫn nói là hãy coi ngày hôm qua như cái tiền kiếp, bắt đầu ngày hôm nay là ngày con mới sinh ra đời, và vẫn hướng dẫn người đến chứng đạo. Mà dốt như ngày trong lời Bằng Đặt, bài kệ học ba tháng chưa xong, hoặc là xuất gia vì thất tình với bà Mục Đế Lệ Ma Năm Già, hoặc là gánh phân như ngày Ni Đề, hoặc là như là hiện thở hết tóc làm Upali, mà Phật vẫn có thể nâng đỡ, hướng dẫn thành những đầy đệ tử của Phật mà. Như vậy thì cái người chung quanh chúng ta nâng đỡ và tin họ, thì họ sẽ thương thường hơn. Còn chúng ta cứ sẵn sàng mà nói xấu, chúng ta cứ xỉa xói họ, hoặc là cứ quăng những cái tàn thuốc vô những khu rừng. À, giờ không có quăng vô rừng, đang quăng ngay cắm sẵn. Quăng con kho bô, cái điều đó còn khủng khiếp. Cho nên không thể nào nói là cái hành động của mình khi quăng một cái tàn thuốc rồi mình chỉ đền một tàn thuốc đâu. Chúng ta phải đền một cánh rừng. Mà nếu mà các em đi qua một cái trạm xăng mà các em mà quăng một cái tàn thuốc hay bật quẹt lên, em sẽ đền cả một cái tánh mạng tài sản của những người bị cháy. Em hiểu chứ? Vậy thì các em hiểu tại sao mình niệm Phật. Niệm Phật để khỏi nói bậy, để khỏi nói láo, để khỏi nói đăng học, để khỏi nói thiêu dệt, để khỏi nói lời ly gián. Thì câu niệm Phật ít ra cũng khóa được cái miệng của mình. Phải không nào? Niệm Phật. Thì trong khi niệm Phật thì cái thân hành của chúng ta cũng không thể làm những điều xấu. Ba nghiệp thân khẩu ý thì tu được, cái thân của cái khẩu cũng đỡ khổ rồi. 7/10 rồi. Còn cái ý chút xíu để con phân tích, để mình tu thêm chút ha. Vậy thì hiểu giữ giới chưa? Tam quyền và ngũ giới là điều kiện thứ hai, phước thứ hai. Điều thứ ba nữa là phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm giác ngộ, tức là thông thường mình chỉ mong muốn cái gì cho mình thôi, tức là lòng ích kỷ tự lợi thôi. Và bữa nay mình thấy những người chung quanh mình khổ, mình xót xa, Và chúng ta có cái kỳ diệu chúng ta muốn chia sẻ thì đó là tâm Bồ Đề. Tức là người mong được giải thoát, mong được an lạc và mong cho tất cả mọi người được an lạc, đó là tâm Bồ Đề. Phải không nào? Thì người đủ ba điều kiện đó mà phát nguyện vãng sinh thì sẽ được vãng sinh. Giống như là bây giờ cô muốn đi qua Mỹ, thì cô đi đến tòa đại sứ Mỹ, cô coi những điều kiện nào để cho cô nộp đơn. Thì nộp đơn xong đủ điều kiện thì đúng ngày tháng người ta xét thì người ta cho cô đi qua Mỹ. Còn bây giờ đi đến trước tòa lãnh sự Mỹ mà đứng gào lên tôi muốn đi Mỹ, tôi muốn đi Mỹ mà chúng ta không đủ điều kiện hoặc nộp đơn thiếu thì cũng không được vãng sinh. Các em hiểu chưa? Tại ra chúng ta phải tìm ba phước này. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ mình đã tròn chưa? Thứ hai, tam nguyên ngũ giới mình đã tròn chưa? Thứ ba là tâm Bồ Đề. Chúng ta có sự xót xa khi thấy người khác khổ không? Chúng ta cũng muốn giúp cho mọi người được an vui không? Thì khi đó là cái điều kiện thứ ba này đầy đủ nữa là được. Chúng ta chỉ phát nguyện cầu vãng sinh là được vãng sinh. Thuộc thượng phẩm đấy đó. Đem rõ là gọi là ba phước. Thì ba phước này có ghi trong kinh mà Quán Vô Lượng Thọ. Mà tâm Bồ Đề rất khó phát mà chị thôi. Và không cái gì mà làm tổn hại tâm Bồ Đề mà một niệm sân. Cho nên bây giờ cô phân tích nha. Các em còn sân không? Còn. Tại vì chưa hết sân là các em đã chứng A-la-hán rồi. Có lần cô đi dạy ở bên Canada thì Phật tử hay mời cô theo kiểu là mời qua mail hoặc là email hoặc qua phone. Thì mời xong là cô cứ hẹn ngày giờ để cô tới phi trường nước. Thì họ chở cô về nhà. Thì bữa đó cái đạo tràng cũng đông cả trăm người. Thì cô đến nhà một người Phật tử. Thì đến nơi cô thấy có vị tăng ở đó rồi. Thì ông gặp cô, ông có vẻ không có vui. Thì cô cũng chào rồi cô ngồi đó. Thì vô dạy thì cô mới hỏi, ông mới nói thế này. Cô mới biết cô ngã mạng lắm. Cô đến đây cô không biết những người đệ tử trong đạo, Phật tử trong đạo tràng này là đệ tử của tôi. Tự nhiên cô đến không có cần thăm hỏi đến người thầy. Cô tới cô khai pháp tràng, cô giảng như vậy thì cô ngã mạng, cô có biết không? Thế là giống như đến nhà ta mà không có chào ông bà, cha mẹ mà tự nhiên vô. Mà cô đâu biết cái chỗ đó là cái vùng của thầy hoạt động đâu. Mà không biết gì hết. Đó là nơi cô mới tới lần đầu tiên. Thế là khi thầy nói vậy thì cô mới nói về là thầy. Con nghe trong kinh nói người chưa chứng A-la-hán thì ngã si, ngã mạng, ngã ái, ngã kiến còn đủ hết. Cho nên thầy nhắc con có nhớ, con còn tới bốn thứ lần. Tức là ngoài ngã mạng, con còn ngã si, ngã ái, ngã kiến nữa. Thì nói rồi sao thầy thấy cười. Thì sau đó thầy cho con hai chất đó. Thì thầy hết.
Như vậy thì
cô rút con xin phép bỏ bạc
rút đi
si, tham mà không phải mình tham không đâu. Khi gặp cảnh thuần mình sẽ phải tham. Chẳng hạn như câu dồn, cô thấy hoa hậu thế giới, cô cũng ước mình đẹp nhiều. Nó cũng tham mà. Ước mơ cách vô vọng. Rồi thấy mấy em nhỏ nhỏ, trẻ, khỏe, cô cũng mơ ước mình được khỏe, mình được trẻ như vậy. Cũng tham á chứ, phải không nè. Sống nhiều đây, ăn nhiều đây rồi mà chưa chịu ra đi, còn không sống nữa. Tham có nghĩa là gặp thuận cảnh sẽ khởi tham, gặp nghịch cảnh sẽ khởi sân. Và khi không tham, không sân, thì khoan nha, đừng có tưởng đã chứng đạo. Thì si tức là cái tiềm tàng trong người mình đã vẫn còn. Và chữ si thì một học giả người Anh, ông dịch câu rất hay là si, ông dịch là lòng ích kỷ. Chỉ thấy cái lợi ích của mình. anh xin sự chấp ngã tiềm tàng trong mỗi con người của mình. Thì cái này khi em chứng A-la-hán mới hết, là người đó cắt đứt dòng luân hồi sinh tử, không tái sinh vào ba cõi mới hết. Còn hả, còn ở đây thì còn đầy đủ hơn, nhớ nghe. Thì bây giờ cái mà sợ nhất cái tâm bồ đề đó, sợ nhất là tâm sân khởi. Tâm sân mà khởi là tiêu hết. Nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Một niệm tâm sân mà khởi lên thì 8,000, 4,000 pháp môn đều mở ra hết, tức là trở ngại đạo. Cho nên bây giờ thôi thì mình hiểu, tìm hiểu tại sao mình nổi sân. Thì cái sân nếu mà học về tâm lý học Phật giáo, nó chia ra nhiều cấp bậc lắm. Như lửa mà bây giờ lửa ga nó phừng dồn lên rất nóng mà ai cũng thấy, cái đó gọi là sân. Nhưng mà cái lửa củi á, các em thấy nó leo lét tới nó yếu hơn ga, thì cái đó gọi là phẫn. Cái phẫn uất cách trong lòng nó âm ỉ nó không có lộ ra. Còn cái sân là nó phát ra nét mặt ra là nói dồn ai cũng thấy, gọi là sân. Còn phẫn có nghĩa là nó nhẹ hơn chút, nhưng mà nó vẫn có lửa củi âm ỉ leo lét. Còn hận, tức là trong lòng mình giống như lửa than. Còn cái khi mà không, cái sân của mình mà nó nhẹ hơn chút, nó như là một cái tro tàn còn hơi nóng, thì gọi đó là não. Nhiệt não nó vẫn nóng. Em hiểu không nè? Chẳng hạn như có người bạn làm mình nổi giận, mình sân, mình phát ra lời nói, mình quýt, mình hái, mình chửi người ta, cái đó là sân. Còn phẫn có nghĩa là nhẹ hơn chút. Còn hận là thấy họ cái quay mặt đi, không thèm vô. Còn não nghĩa là thay vì đi ngang nhà họ, mình đánh cái dòng thiệt xa, không muốn đi tới con đường đó. Cái đó gọi là não. Như vậy thì những cái đó đều là biểu lộ của cơn sân đó. Bây giờ làm sao để hàng phục cái tâm sân đó, thì nó mới là trọn vẹn cái tâm bồ đề. Phải không nè? Thì đầu tiên hết, thì cái này như nhau dọc mũi ngang mày, có nghĩa ai sao tôi vậy, ai có gì tôi có nấy. Ai cũng lỗ mũi nằm dọc, chân mày nằm ngang. Bây giờ các em tưởng tượng cái mũi cô mà nằm ngang, cái chân mày cô nằm dọc, thì coi như dị dạng rồi. Phải không nè? Cái chỗ này mình bình đẳng nhau trước khổ đau mà. Như vậy thì khi gặp cảnh trái ý, chúng ta sẽ nổi sân. Thì tại sao chúng ta nổi sân mà Đức Phật không nổi sân? Nên những vị chứng đạo không sân vì các ngài thâm tính nhân quả. Chẳng hạn như khi bà Tôn Đà Lợi đụng bụng vu oan cho Phật, thì sau đó âm mưu bại lộ ra, thì ngài A Nan mới nói là Thế Tôn, thì sao con thấy trước cái chuyện mà tài đình như vậy, cả một cái cuộc đời giới hạnh danh tiếng của Thế Tôn bị sụp đổ khi bà này đến vu oan, mà tại sao ngài điềm nhiên, ngài không có gì mà có vẻ mà bất bình, mà con thì lúc đó con chịu hết nổi à, phải không? Em tưởng tượng mình không có làm chuyện đó mà người ta vu oan một cái chuyện như vậy. Chẳng hạn như một lát nữa xuống mà ăn thức ăn mặn, bỏ muối người ta đổ thừa em, mà trong khi em không có đụng tới món đó, em có nổi điên lên không? Chứ đừng có nói mà dừng một cái chuyện như vậy. Thì Phật dạy, tại vì các ông không rõ nhân quả. Nhưng Phật mới kể lại, cách đây bao nhiêu đời, trong đời đó ta là một vị vua, ta dẫn quần thần cung nữ đi cắm trại. Thì khi đó là ta mới là dân màn, ta ngủ trưa. Thì ở gần đó có một ông đạo sĩ, một vị La Hán, ông ngồi thiền. Thì quần thần cung nữ của ta đi đến mà hỏi đạo, và vị đạo sĩ đi thuyết pháp. Khi ta thức giấc dậy, ta thấy chung quanh ta bơ vơ, và tất cả những người thân ta đi đến mà có vẻ kính phục với ông đạo sĩ đó, chúng ta nổi sùng lên, ta mới đến họ nói. Và khi đó thì những quần thần người thân hữu của nhà vua mới nói là thật sự thì chúng thần vẫn kính quý bệ hạ, nhưng mà rất quý kính vị đạo sĩ này, vì họ thuyết pháp giúp cho chúng thần được hiểu được đường lành nẻo dữ, cho nên kính trọng hơn một chút vậy thôi. Thì ông vô lúc đó nói giận, ông nói làm sao để chứng tỏ rằng ông này là một cái người mà không còn dục nhiễm. Nhiều khi ban ngày thuyết pháp ngồi liêm diêm, nhưng mà tối về vẫn ngủ với phụ nữ, ai mà làm chứng cho ông? Thì tức là nói một câu xúc nhiễm do lòng ghen tư như vậy. Thì khi đó vị đạo sĩ, vị La Hán đó, ngài cuối cùng ngài tự giả ra đi. Nhưng mà trước khi ra đi thì ngài hiện những cái thần thông cho ông vô thấy. Thì ông vô lúc đó mới sợ, mới quỳ xuống xin sám hối và xin cho ngài tha thứ cho con, và ước mong sao sau này con cũng được chứng đạo như Thì do cái duyên đã xúc xỉm biếm nhẹ một vị đạo sĩ do lòng ghen hờn đó, mà bữa nay khi ngài thành đạo rồi xuống cõi này thì bị tôn là lời đụng bụng vô oan. Oan có đầu nợ có chủ, nhân ngày xưa gieo bây giờ quả gặt, cho nên Đức Phật vì thâm tính nhân quả nên không giận. Còn mình thấy chuyện khi không, em hiểu chứ? Thành ra nhớ, không có chuyện gì mà nó xảy ra mà không có nhân. Bill luôn luôn gửi đúng chỗ. Bữa nay ra mở thùng thơi thấy Bill về hơi nhiều, cái tự nhiên tháng năm này không phải thấy bạc thấy cái đô mà tự nhiên tốn tiền. Nhưng mà mấy ngày lễ đi ra cái gì cũng mua hết, thì bữa nay phải tốn tiền vậy thôi, em rồi không nè. Để hiểu được nhân quả thì chúng ta sẽ bớt phiền não. Tại sao bao nhiêu người họ không chửi mà họ chửi mình? Tại vì mình cũng đã chửi người ta. Cho nên người xưa dù họ không biết đạo Phật, nhưng mà cái cách hành xử họ rất là hay. Chẳng hạn trường hợp như thì Khổng Tử là nhà nho, mà ngài dạy cái chuyện học trò nhà nho ngày xưa cũng rất là hay. Người quân tử là người học trò. Thì con nhớ là có cái câu chuyện là trong tổ có học tinh hoa, là cái anh chàng học trò đó, giống như sinh viên giờ, đi ra ngoài đường và bị người ta nghi là ăn cắp vàng, ta bắt ra giam. Thì giam trong tháng 2 tháng rồi tìm được thủ phạm cho nên thả anh ta về. Thì khi đi ra về rồi thì anh ấy mừng quá đến chào người thầy, nói thưa thầy, con bị xui xẻo, bị ta nghi ăn cắp vàng cho nên bị bỏ bót, bữa nay được thả ra. Thì người thầy biểu leo lên giá, thì ông đánh cho mấy chục rồi. Thì người chung quanh ấy, nhưng mà nó có ăn cắp ở đâu mà thầy đánh nó. Thì ông thầy mới nói thế này, tên đánh nó đây là đánh cái bộ gió ăn cắp của nó. Giữa chợ cả trăm người, nghìn người, mà tại sao không ai nghi, bị nghi mà người ta nghi nó, thì nó là một người chính nhân quân tử, người đọc sách thánh hiền, thì cũng không nên có những cái hành vi làm cho người ta nghi mình ăn cắp. Nó cũng có cái bộ gió láo liên, bóp hôn sao người ta mới nghi nó. Đánh ở đây là đánh một người học trò đọc sách thánh hiền mà có bộ gió cho người ta nghi là ăn cắp. Nó không bỏ cái này về bữa nó bị nghi nữa. Em có để ý không nè, cái đó là cách người xưa dạy học trò. Còn mình bây giờ mà nghe nghi oan là thôi, mình nhầm áo nhào lên, mình la, mình phân bua, mình khóc, mình kể, mình chửi, là vì chúng ta không thâm tính nhân quả. Cho nên với những gì mà thâm tính nhân quả rồi họ hiểu rõ, cho nên không phiền não khi gặp nghịch cảnh, và không có kiêu ngạo khi gặp thuận cảnh. Các Phật tử hiểu điều này không? Anh đang hiểu tinh nhân quả nó bất sân si vậy đó. Ngại như có một vị tăng thời Phật, thì Phật hôm đó tuyên bố là ông đã chứng A-la-hán, tức là hết phiền não rồi. Thì khi đó sau đó mấy tháng, chư tăng, chư ni, Phật tử nam, Phật tử nữ liên tục đến mép Phật là ông này phạm giới, và họ chính mắt thấy ông chiếu phụ nữ trong cái thất của ông. Thì khi nghe như vậy, tại sao một người mà Phật đã tuyên bố thánh trí, người này chứng A-la-hán mà ông lại chiếu phụ nữ, mà ai cũng thấy, cũng nghe, nghe tiếng phụ nữ và thấy bóng hồng ở trong thất của ông. Thì khi đó Phật mới dời cái vị La Hán đó đến và vị để nói về bạch Thế Tôn, con không có điều đó. Tức là hồi xưa phải nghe, phải nghi và phải tự người đó nói. Thì Phật mới biểu ổng nói nguyên do vì sao mà người ta thấy và người ta nghe và nghi ông phạm giới. Thì ông kể lại, trong một đời quá khứ gì trước, con cùng với một người bạn đồng tôn, hai người ở một tỉnh thất. Người bạn con thiến pháp rất giỏi, cho nên Phật tử đến kính tín, và do đó con đem lòng ganh tị, nên muốn là bữa đó cứ đợi người bạn con ngồi thiền thì con lấy y phục phụ nữ, con khoác vô, con thấp thoáng, con ra vô, con dọn dẹp trong thất. Thành ra tăng ni nam nữ Phật tử đi ngang cứ thấy ông thầy này sao có bóng hồng lúc khúc bên, cho nên từ đó không còn tin người bạn con nữa. Thì chuyện đó con làm con biết, người bạn con hoàn toàn không biết. Nhưng mà 500 đời liên tục sinh ra bất cứ nơi nào, con cũng bị cái ám oan là do cái hành vi đã du oan cho một vị thánh tăng trong đời quá khứ. Oan không? Đâu có oan đâu. Em nhớ rõ điều này nha. Tết mình đọc kinh Dịch Sư có cái câu mọi người đều có hai phần câu xin. Phải không? Này đứng người đó làm gì thiện hay là ác thần đều ghi đủ. Hồi xưa cô đọc câu đó cô không có tin. Còn hồi nãy ông Thạnh nào rảnh quá cứ đi theo rình mình. Nhưng mà sau này con mới hiểu tâm thức của mình là ông Thạnh công sư. Giống như mình đi qua một cái đoạn đường ngã tư, mà dù không có abolic đứng nhưng mà có cái máy camera đó, em chạy vượt đèn đỏ em sai là nó dốt hết à. Thì sau đó ta gửi giấy phạt vì sao. Nên trong thiền sử Nhật Bản có cái chuyện là một ông thầy cùng đi với một ông ta, một vị cư sĩ, thì hai người cùng đi một cái đồi dọc lên Kinh Đô, thì kết bạn tâm tình thân, thì ông thầy mới tiết lộ bí mật, bây giờ tôi vậy chứ tôi mang cả trăm lượng vàng trong cái đải của tôi này. Thì người bạn mới không tin, nói là sao mà có được. Thì ông hé hé cho con, ông nói tôi đi về tôi in kinh, tiền là tiền tôi quyên đây này. Thì qua một phút xâm vắng thì người bạn